cái tâm của mình ấy, nếu mà nó như chúng mình bây giờ đấy, nếu cái tâm trong cái đầu óc ấy, nó đặt xịt đủ chuyện này chuyện kia thì mình học nó không có vào. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình một lòng một dạ nhất tâm mình học, trong tâm của mình nó đừng có thắc mắc chuyện này chuyện khác, đừng chứa nghĩ ngợi chuyện gì cả, thì mình học mình nhớ được hết. Thế cho nên đây ngài không Như Lai tạo, nên ngài thừa thuận được bí mật pháp môn của vi trần Như Lai, thọ lạnh không mất. Đấy cô Vĩnh Lạc bảo hộ cô gì, cô chi sự đó, Diệu Phương, cô bây giờ cô làm sao cô không được những các thứ ở trong đầu cô đi thì tự nhiên cô không dứt đầu nữa. Bây giờ cô chứa nó nhiều thứ để nghĩ cái này nghĩ cái kia, nó bận rộn đấy. Thế bây giờ bỏ hết, buông hết cả đi, an định cái thần lại thì tự nhiên là cái đầu nó sẽ bình yên. Thế cái loạn đó là cái nhức đầu. Thế cho nên bây giờ phải bắt chiếc Đức Quán Thế Âm, Phật Đức Quán Thế Âm đi, không Như Lai tại, không tất cả mọi việc đi, biết nó là huyễn, nghĩa là gọi không Như Lai tạng đây tức là khỏi cái trí bát nhã, biết cái gì cũng huyễn cũng giả buông hết, không bận lòng.
Còn mất không
thì mất không là nói từ cái không mà nói đến cái có, từ cái chân không mà bây giờ hiện là các thứ diệu hữu. Nhưng mà đây đang ở đây là nói về cái không Như Lai tạng, nghĩa là sống với cái trí bát nhã mà thấy cái gì cũng huyễn cũng giả. Xin tiếp.
Như vậy là vì mình thấy cái gì cũng không hết cho nên cái bây giờ cái đầu mình mới chứa được tất cả các pháp môn của Phật đâu.
Thế thì cũng như cái ly này nó có rỗng thì cô mới cho các thứ vào được. Yeah. Còn nhớ trong sách con nói cái ông thiền sư đó, có một vị bác học đến cầu học đó, thì ông ấy mở rót nước, ông mời uống, ông cứ rót cho đầy tràn đi. Thế rồi cái vị bác học mới bảo đầy rồi, xin thầy đừng có rót nữa. Thế ngài bảo đấy, nếu cái óc của ông đã đầy đủ thứ rồi, bây giờ tôi làm sao mà tôi còn đầy tiền vào đấy được nữa. Thế cho nên bây giờ ông phải không tất cả những cái thứ gì.
Bạch thầy, như vậy là Đức Quán Thế Âm á, ngài có cái khả năng cho con gái là vì
ngài... vì ngài có cái trí bát nhã không Như Lai tạ.
mà sao cái không đó mà lại ra được con gái?
bởi vì con gái là cái sức có cái tâm nhu hòa thọ lãnh. Người nữ có cái đức nhu hòa thọ lãnh. Mà muốn thọ lãnh được ấy thì trong mình đừng có chứa cái gì chứ. Nếu chứa thì nó đầy rồi, còn sao mà lãnh được. Cho nên đây ngài mới bảo phải không Như Lai tạng thì sẽ thừa thuận được pháp môn của vi trần Như Lai. Thì nghĩa là cái đức nhu hòa thọ lãnh, thuận chịu. Đó là tướng của người nữ.
Như mắt đâu mà ngài nó sẽ ứng được cho khắp mười phương mới cầu.
Ấy đấy, ngài khắp mười phương, cả pháp giới chứ không phải mười phương của cái quả đất của cô đâu.
Dạ, yeah. Đâu mà ngài có ra
cái đấy. Hồi xưa thầy học đến đây thầy cũng hỏi sư cụ Tuệ Nhuận, sư cụ dạy. Thầy học đến đây thầy cũng hỏi sư cụ rồi. Đã đành những cái này thì ngài có thể cho, nhưng mà cái đứa con gái, đứa con trai phải có cái thần thức của nó. Thì ngài lấy con gái đâu, lấy con trai đâu mà ngài đổ vào, mà ngài cho. Thế sư cụ mới giảng rằng những người có duyên với Đức Quan Thế Âm thì người ta sẽ hướng, ví dụ như bây giờ cái bà A bài cầu nguyện, bà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, bà một lòng bà hướng về Đức Quán Thế Âm. Thế thì có những cái người có duyên với Đức Quán Thế Âm, người ta sẽ ứng vào tới cái chỗ đó. Thì vì vậy cho nên cả phần sự, phần lý đều có sự. Nghĩa là về nói về phần lý, về giảng thì ngài có khả năng, mà nói về phần sự thì ngài cho thật.
Dạ, tức là những cái người có duyên đó rồi nó ứng vào.
Mà những người đã có duyên với Đức Quán Thế Âm là những người tu.
Dạ.
Cho nên người ta có những các con gái thì phước đức nhu thuận.
Dạ.
Con trai thì có khả năng cám đáng mọi việc.
Dạ.
Rồi cái thức A Lại Gia của Ngài bây giờ nó thành, nó chuyển thành cái đại viên kính trí. Cái thức A Lại Gia, cái thức thứ 8 đó. Khi Ngài tu tới cái trình độ này thì nó chuyển tự nó là đại viên kính trí.
Thì lập đây là thành lập được cái đại viên kính trí.
Ừ, tức là cái A Lại Gia nó chuyển thành đại viên kính trí. Ngài tu tới cái trình độ này cho nên Ngài mới được cái khả năng này.
Nghĩa tức là Ngài thành Phật
rồi. Thì đặt dành, khỏi bàn. Nhưng mà đây là Ngài mới, Ngài tu xong Ngài mới có được cái sơ trụ thôi.
Nó có thể hiện thân Phật để thuyết pháp được.
Sơ trụ thì hiện thân Phật đi thuyết pháp được rồi. Được ở 100 thế giới.
Tam thiên đại thiên thế giới, trăm mức mặt trời mặt trăng, hiện có 62 ức hằng hà sa pháp vương tử. Tu pháp tự lợi, đủ pháp lợi tha, giáo hóa chúng sanh trí tuệ, tùy thuận phương tiện chẳng lộc.
Cái đại diện là Phật. Cái bộ căn á thì bộ căn tức là cái căn gốc của mình hả thầy? Nói về cái tánh nghe của mình.
Ở đây Ngài nói có hai cái bổn.
Yeah.
Một cái bổn viên thông, một cái bổn lợi ích.
Yeah.
À. Ở đây Ngài giảng cái chữ bổn đó.
Yeah. Còn cái chữ diệu đó là thầy.
Chữ diệu.
Chữ diệu là văn tánh y trong căn. Là cái tánh nghe của mình nó y trong cái căn tai của mình.
Ừ.
Diệu là căn hay cái tánh?
Dựa vào căn để khởi ra. Còn cái tánh nghe ở đâu thì đấy, cái văn tánh nó y ở nơi căn đấy. Thì bây giờ cái văn tánh này nó diệu thì nó có hai cái thứ diệu này, diệu cả lý và diệu cả trí. Cái thân tâm vi diệu này mà mình không chịu sử dụng đấy, cái Ngài với mình có cái gì khác nhau đâu. Chỉ tại mình lười, Ngài chăm thì Ngài thành công.
Pháp môn của Bồ Tát cao hơn, diệu hơn.
Không phải chỉ có 32 thân, mà đấy là nói 32 loại. Chứ còn đây nói là Ngài ứng hóa khắp cả.
Trong lúc khởi cái thân mà ứng khởi ứng thân các mười phương lại là ngày hợp với căn cơ luôn, nên là thân tâm vi diệu. Và thì cái tâm vi diệu đây là nói cái tâm của Ngài vi diệu mà hợp với cái tâm ứng thân
rồi. Thì bởi vì Ngài có thể ứng hợp với căn cơ không lầm thì là nói về thân tâm. Tất cả thế rồi nó lại dung chứa được tất cả. Đấy, cái hương không bây giờ đấy, ở đây là nó đang ngậm cả cái chuông, cái bàn đây, thế là hàm.
Yeah.
Mà nó vẫn chứa được cả hai đứa, một đứa vuông, một đứa tròn mà thì chứa cả.
Thế cho nên vì thế cho nên gọi là cái tâm cái gì?
Thế, ừ. Chứ còn cô chả chứa được ai, hễ hơi có cái gì là cô đuổi người ta đi. Học đó. Chữ biến là khắp, chu là vòng tròn, nghĩa là khắp hết, không có chỗ nào thiếu. Biến là khắp cả. Người ta cứ nói chu vi, nhưng hôm nay là ngày Quán Thế Âm mà không cho các em nó học cái này.
Dạ.
Nó nói ba thứ.
Ba thứ thì không.
Năng thí, sở thí, thọ thí.
Không trụ tướng tức là không có thấy mình ba thí
hả? Thì đây ba cái thứ này không có thấy là sự là không. Ngài không có chấp ngã. Ta làm việc ba thí đây mà cũng chúng đối với chúng sanh ấy, Ngài thấy cái tánh Phật của nó, thấy cái thật tướng tất cả đều tánh Phật cả,
không phân biệt
ai. Cho nên Ngài không có không có chấp cái người này là chịu ân của mình.
Và còn nếu ví dụ mình bá thí, mình thấy mình không có mình bá thí nhưng mà vẫn có người để mình cho vậy.
Thì thế mới thành sự bá thí, chứ nếu cô lại không cho thì nó đâu có thành bá thí. Vẫn cho, nhưng mà trong cái lúc cho ấy mình không chủ tướng, biết cái thân mình là hư vọng, biết cái người người ta nhận thí đây cũng là cái nghiệp báo một thời mà thôi, mà ngay những cái vật mình bá thí đây nó cũng vậy, nó đâu có thật. Có như thế thì mới không như lai tạng.
Diệu diệu văn tâm, trí và lý cùng diệu, tánh của sáu căn diệu mà nghĩ căn là diệu công diệu.
Đây đó là trí lý cùng diệu. Cái lý là nó là tánh nghe mình nó diệu thì đã làm cho, còn cái trí mình nghe cái tánh nghe, cái trí nó đâu có cái gì là diệu đâu.
Sao nó lại không diệu?
Cái tánh nghe mình thì nó diệu.
Cái tánh nghe là cái bản giác, mà cái trí của mình là cái thủy giác. Hai cái nó cùng là giác cả, mà nó là một chứ đâu có hai.
Cũng như bây giờ mà chúng ta tập ngồi nghe tánh nghe thì cái tánh nghe thì nó diệu, chứ còn mình đang nghe cái tánh nghe.
Thế nhưng mà cái mà nó biết nghe thì nó phải diệu chứ. Cái tánh, cái trí nó biết nghe thì nó chính là từ cái bản giác mà có chứ sao. Chứ đâu có phải hai cái khác nhau. Sao cứ tự khinh mình như thế?
Tại con chưa thấy được cái diệu của cái trí.
Căn đều diệu, cả sáu căn đều diệu. Mà nhĩ căn ấy là diệu ở trong diệu, nghĩa là nó có 1200 công đức.
Bạch thầy, cái trí của mình quay về nghe cái nghe thôi thì cái trí đó là diệu rồi.
Chứ không được, nó biết nghe cái tai nghe mà nó biết thành Phật mà sao nó không diệu. Tức là gỡ được cái nó kết ở căn rồi. Ở đây nói là gỡ được mối kết thứ ba. Chính là nhân.
Cái
con học cái kiến tinh, cái tinh kiến tinh.
Cái tâm tinh thì tức là cái tâm của mình, còn cái tinh này là tinh túy. Cái tâm là thuần, cái chân tâm của mình
đó. Cái nghĩa là mình cái phần tinh anh của mình. Đấy chính là cái trí đấy. Tâm tinh chính là cái trí đấy.
Sáu căn không còn phân cách,
không còn thấy nghe người nếm nữa. Cho nên gọi là gỡ được cả sáu căn rồi. Giờ thì bây giờ là gọi là bản giác thôi, sống với cái tánh giác. Nên mình bây giờ còn gọi là con người là bởi vì cái thấy cái nghe cái người nếm, mắt tai mũi lưỡi nó đang sinh hoạt thì gọi là con người. Đến bây giờ gỡ hết cả rồi, không có sáu cái thứ này nữa thì chỉ có một cái tánh giác ở khắp pháp giới thôi. Cho nên gọi là chứng được nhân không, không có đầu thai, không có kết mắt tai mũi lưỡi nữa.
Cho nên chứ không phân cách đây á, tức là cái nghe của mình nó có thấy mình nó không có còn cách biệt là phải bằng mắt mới thấy, phải bằng tai mới nghe,
không dùng đến sáu cái nữa. Vì mình hết sáu căn thì nó mới thành một viên dung thanh tịnh bảo giác.
Bảo giác tức là chân tâm, chân tâm bảo cái này chân tâm, mà cái này chân tâm thì tùy duyên thành pháp pháp trong người giới.
Hỏi bảo giác có biết tên bảo giác nghĩa là gì không? Anh ta cũng không biết đâu. Tùy duyên mà nó hiện cái sắc. Nơi này thì hiện thân ông vua, nơi kia thì hiện thân con vịt.
Tùy phương là nơi, tùy phương hợp khi hoàn cảnh. sắc. Bước thứ hai, chỗ nghe, chỗ nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại.
Không có còn tiếc một cái gì. Thân, từ thân cho đến chân bản, thân thể cho đến của cải, mình buông được hết, không tiếc. Ở đây Ngài nói minh bạch là Ngài chứng Phật tâm đến chỗ cứu cánh, nghĩa là Ngài đã thành Phật rồi.
Mới có vô sơ tụng thôi mà Ngài đã có thể vậy.
Thọ ký danh hiệu,
hỏi cái pháp môn tu thì bên 25 vị thánh, mỗi vị Phật hỏi là từ cái phương tiện nào mà có thể chứng được viên thông. Thì có 6 vị người thì tu sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi 6 vị tu về mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi 6 vị tu về cái gì nhẫn thức nhĩ thức, cho nên cả 6 thức, rồi lại 7 vị nữa tu về 7 đại. Thế là tất cả 25 vị. Thế là mỗi vị trình bày, tức là thành ra tất cả căn trần thức cho đến 7 đại, mỗi mỗi đều có thể y cứ mà chứng viên thông được. Bởi vì thực ở thứ nào cũng là từ Như Lai Tạng mà ra. Thế cho nên những thứ đều diệu, nhưng mà dễ tu nhất tức là tu về căn. Căn là cái việc trở thẳng về, cho nên dễ tu nhất. Mà trong 6 căn này thì lại diệu hơn tất cả là cái nghe, cái căn nghe. Thế cho nên đây Phật hỏi viên thông, tức là Phật hỏi các tất cả trong hội chúng, các vị tu thế nào mà các vị chứng được cái bản giác viên thông. Viên thông nó như hư không này, nó ở khắp cả mà nó thông suốt. Thế thì đấy, Phật hỏi cho mọi người làm thế nào trở về được cái tánh bản giác viên thông. Ở đây Đức Quán Thế Âm Ngài trình là Ngài tu từ căn tài, từ cái nghe. Quay về nghe cái tánh nghe của mình, thế là nhận được cái tánh của mình nó ở khắp pháp giới, mà tức là nó viên là nó ở khắp pháp giới mà nó thông suốt. Còn chúng ta bây giờ cái tắc tị, cái tường, cái vách, cái cây, cho đến khi mi mắt nó sụp xuống cái là cũng chả trông thấy gì được. Rồi chúng ta bị ở trong cái chướng ngại, còn Ngài thì Ngài ở trong cái đức viên thông.
Mà thời nay người nói cái duyên tâm tự tại,
duyên là nhờ nương vào cái việc cái tâm của Ngài nó tự tại, tức là cái âm thanh ở bên Ngài nó bên ngoài nó không chuyển động được mình.
Nhân nhập lương tướng.
Đấy.
Vậy duyên á là cái tâm tự tại.
Ừ.
Mà nhân á là Ngài nhập.
Nhân là Ngài nhận được cái tánh Phật, cái tánh giác đó, Ngài vào được và lại nhập lưu. Ngài nhận được cái tánh, cái tánh nghe, cái bồn giác, nghe cái tánh nghe, cái gọi là nhập lưu.
Nhập lưu tứ.
Nhập lưu và cái chữ duyên tâm tự tại có cái nghĩa như là chữ vong sở. Nhập lưu vong sở. Xả vong sở, bỏ cái âm thanh, không để âm thanh nó chuyển động.
Thế rồi mình nghe tánh nghe như vậy là cái tâm mình tự tại với tất cả những âm thanh. Là cái đó là về thành viên. Còn cái nhân á là Ngài nhập được
nhập lưu, tức là sống với cái tánh Phật của mình. Thế rồi cứ thế Ngài được chánh định. Mà một khi đã được chánh định ấy, thì nó sẽ bừng tỉnh ra, cho nên gọi là được Bồ Đề. Đấy, Ngài vạch cái đường tu của Ngài. cái phương pháp ấy Ngài vào được cái tánh viên thông, chứng nhận được cái tánh viên thông. Thế là cái căn bản, cái then chốt là phải thấy được tánh của mình thì mới tu được. Cái thanh tịnh, cái âm thanh, cái âm thanh thanh tịnh, tức là những cái tiếng âm nhạc thanh tịnh tự nhiên hiện lên.
Mà thầy qua cái điều
đó, cái tòa ngồi của các vị mà khi giảng kinh nói pháp thường cứ vẽ làm cái hình con sư tử để mà nêu cái con sư tử nó là chúa tất cả những các loài ở trong rừng. Khi mà nó cất tiếng giống lên thì tất cả các loài khác là phải quy phục. Thế cũng ví như cái âm thanh của Phật, cái lời pháp của Phật mà vang lên thì tất cả những các cái mê muội tối tăm của chúng mình phải tan đi, tất cả những các cái tà ma yêu vị là phải quy phục về.
Bé nhỏ, Phật bảo văn thù đoạn căn viên thông.
Sau khi ta diệt độ chúng sanh vào Bồ Tát thừa, cầu vô thượng đạo, nên dùng pháp nào cho dễ thành tựu? Thì tất cả chúng sanh, nhưng mà cũng đặc biệt những người vào cái căn cơ của ông A Nan, cũng đặc biệt, bởi vì tuy rằng chúng sanh nhưng mà chúng sanh nó có nhiều loại, thế cái loại nào thực sự hợp căn cơ của ông A Nan ấy là thuộc về cái người đã có kiến thức rộng, học nhiều biết rồi, là thuộc về loại trí thức. Thế những người đần độn nó chắc cũng khó vào, còn những người để cái căn cơ ông A Nan, cái người tuổi trẻ linh hoạt, sáng suốt linh động, thông minh mà cũng có cái kiến thức nữa, nghĩa là cũng đã học rộng, đã biết nhiều nữa. Thế còn những người mà tầm thường mà vào chắc cũng khó. Cho nên ở đây đâu có nói những cô mà đang già, mấy bà đâu có nói tới. Thực ra thì ai tu cũng được, bởi vì Ngài Văn Thù Ngài cũng minh bạch, lời Phật cũng nhắc rằng đây là chọn căn cơ cho tất cả chúng sanh, cầu vào các vị vào Bồ Tát thừa, cầu vô thượng đạo. Đó, cho tất cả chúng sanh, nhưng mà những chúng sanh vào Bồ Tát thừa, cầu vô thượng đạo, tức là những người đã phát được tâm Bồ Đề. Chứ nếu mà chưa phát được tâm Bồ Đề thì dĩ nhiên là không có vào được.
Chính là thầy ở cái đoạn mà cảnh viên thông đoạn A ở trên đó thầy, thầy nói là tất cả đồng chứng thiên can tam muội, thì cái chữ tất cả đây là cả những người ngồi trong hội hay là
những người không? Ở trong cái hội ấy, trong cái hội ấy, cả ngày ở đây là trẻ đều được cái thiên can tam muội hết.
Cho đến tất cả những chúng mà ta đang ngồi bình thường,
chúng ở trong, nhưng mà người ta được gặp Phật, người ta được nghe Phật đích thân ta dự hội. Sao mà người ta không chứng? Để tất cả những ai mà dự cái hội ấy, lúc bây giờ cô Hoa Nghiêm chắc làm con tắc kè ở trên cây, cho nên rằng tuy không được chứng thiên can tam muội nhưng mà được pháp duyên, vì vậy bây giờ được học. Cũng đó một cái duyên thì gần gũi lắm. Thì cứ cố gắng thì đi. Cố gắng thêm đây mỗi đời một tí, mỗi đời một tí, rồi mình cũng được giữ cái cảnh viễn thông này. Viễn thông này là đây, mười phương vi trần Như Lai. Đấy. Mà các ngài từ ở mười phương mà vi trần, vi vật trần Như Lai thì tức là từ vi trần cõi. Vi trần nghĩa là thế nào nhỉ?
Nhiều lắm.
Nhiều như bụi trần, nhiều như hạt bụi. Đấy. Thế các ngài đều đưa hào quang về mình, về trong hội, mà trong hội đây Đức Thích Ca cũng lại gửi hào quang đi các nơi. Đấy. Thế là mình trông thấy người ta trông thấy mình. Thế coi như là khắp mười phương vi trần thế giới mà hợp thành một cõi. Thế cho nên gọi là cảnh viên thông. Đây là cảnh thật của chúng mình đấy. Còn chúng mình bây giờ cứ ngăn cứ cách thế này là tại mình bị cái mê, cái vô minh. Chứ còn đây đây là cảnh thật của chúng mình. Cái tánh Phật thật của mình, chúng mình viên thông ở khắp pháp giới. Tôi cho con về còn về những các nhà thương. Thế chúng tôi mới lên đến thì ông cái hồi đó nó mới cứ giật con chút ở trên trán này thôi. Thế ông ngồi ông nhìn xong rồi ông ấy ngồi ông cười, ông bảo tôi không có biết cái bệnh này bao giờ. Ông nói thật như thế. Nhưng mà tôi đi học nhưng mà tôi không biết cái bệnh này bao giờ cả. Thế là mấy ông Mỹ là thôi không có chữa được. Thế rồi các bác sĩ ở dưới Sài Gòn, các bác sĩ, các cũng giáo sư bác sĩ, các ngài xem được thì ngài nói rằng cái bệnh này không chữa được. Cái bệnh này của người già, bệnh của người già không chữa được. Thế rồi đến lúc về sau một thời gian là các bác sĩ bên Nhật người ta sang Việt Nam, người ta rút cái nhà thương Chợ Rẫy đấy, ta làm cái nhà thương Chợ Rẫy, ta rút cái y tế Việt Nam. Thế thì các mấy Phật tử ở dưới Sài Gòn cũng đưa xe lên đón chúng tôi về Sài Gòn để nhờ mấy ông bác sĩ Nhật các ông xem. Thì các ông ấy bảo cái bệnh này là chỉ có Á Châu, của những các bà già mà ở Á Châu mới có, chứ bên Âu Mỹ người ta không có cái bệnh này. Mà riêng chỉ có Á Châu, mà Á Châu thì chỉ có người nữ, mà cũng chỉ có một số người bị, chứ không phải ai cũng bị. Cái gì nếu mà muốn chỉ có một cách là phải giải phẫu. Thì có một cách là giải phẫu, nhưng mà tôi khuyên bà đừng có làm. Bởi vì cái hy vọng thì ít, mà cái rắc rối thì nhiều. Thế cho nên thế là thôi, ông bác như thế là bác sĩ Mỹ, bác sĩ Việt Nam, bác sĩ Nhật, các ông ấy đều đồng ý là cái bệnh này là bệnh của tuổi già mà không chữa được. Thế cho nên từ đấy tôi cứ bỏ đấy, cứ không có để ý nữa, cứ chịu thôi, còn cho thì đành bỏ. Thế còn đến bây giờ đây thì cô Vĩnh Lạc cô lo thì dán thế này may ra thứ biết đâu đấy. May ra mà nó khỏi được thì Âu cũng là Đức Quan Thế Âm ngài độ. Thì không biết thế nào. Chứ còn các bác sĩ thì đều nói là không chữa được. Cho nên thầy có uống thuốc men gì đâu, trả thuốc men gì đó cứ mặc cho thầy thôi. Cứ lúc đầu ấy thì nó không làm sao cả. Nó giật thì kệ nó không sao. Nhưng mà bây giờ bắt đầu từ cái năm nay ấy, thì nó có cái chỗ nó khó chịu. Mà cái tu này ngồi tĩnh, những các pháp quán bây giờ là xếp hết lại, không có làm được. Coi như là bây giờ nó khó chịu lắm.
Liên quán nó cũng bị cái đầu này. Em liên quán là thầy.
Người ta bảo là bệnh của người già.
Mà chỉ một cơn sốt thôi, thế là từ đó thì em bị như vậy luôn. Từ hồi bị sốt nóng là thầy. Thôi. Lên một cơn sốt nóng là hôm sau cơn sốt nóng là em.
Thế giờ mà bác sĩ nó
không dậy.
Thầy không biết. Cô ấy thì cô còn trẻ nhưng mà cô không bị ở đầu mà cô bị hai cái tay. Cô giật là hai cái tay. Thì cô bây giờ trước thì nó còn đi lại còn làm việc được, bây giờ hoàn toàn. Mà nhưng mà cái cô thì cũng không chưa có già, năm nay thì cũng đậm, thì cũng về già rồi. Những cái hồi cô bị là cô bị từ còn trẻ. Mà cô nhưng mà cô bị cái tay nó cứ giật thôi, mà cô ấy thì chữa nhiều thuốc lắm. Cô thì chữa nhiều lắm bởi vì gia đình cô ấy người tàu cho nên gia đình người ta vừa nhiều tiền mà người ta lại vừa giỏi nữa, thì chữa đủ các thứ đấy mà không khỏi. Bây giờ đành là cứ nằm đấy thôi. Bây giờ thì quá rồi, đến nỗi không đi, hai cái tay nó giật thôi mà người cũng không đi được nữa. Giờ cứ nằm ở chỗ. cô Hương ơi, cô giỏi lắm, ngày xưa cô đã độ tú tài từ ngày xưa, cô học trường Pháp, thế rồi cô mới đi tu. Cô ấy hay lắm, cô giỏi lắm, về giỏi về chữ mà lại cái đức của cô ấy cũng hiếm có nữa, mà không biết tại sao lại kết quả lại thương tâm như vậy. Cô giỏi lắm, cô đọc sách cái này, cái hồi đó Việt Nam chưa có máy cày máy các thứ đó, thế mà cô đọc sách này, cô đọc báo các thứ, cô biết, cô gửi sang bên Pháp, cô mua cái máy cày về, cô lái lấy đấy cô. Cái chùa bây giờ đó, hồi xưa thời Ngụy thì cứ tha hồ, thế mà dân chúng ai khai thác được rừng đó, cứ khai thác được bao nhiêu thì là về là của mình. Thế rằng cô mua cái máy đó, cô tự khai thác cả cái khu rừng đó, bây giờ bao nhiêu là đất. Thế rồi thì là bị ngay cái tay như thế, thế rồi nằm đấy, rút cục là cơ ngơi biết bao nhiêu bây giờ cho người khác. Đấy, thầy thì thầy nghĩ có khi bởi vì cô xông xáo ở trong rừng có hay có những các vị người ta cứ gọi là ma thiên nước độc đó. Có những các vị đấy cho nên nhiều khi mắc phải cái đó, uổng phí. Để không phải thần kinh, tất cả các bác sĩ đều cam đoan là không phải thần kinh, mà nó là cái cơ bắp của cái bắp thịt. Cái cơ bắp tiếng Việt Nam gọi là đường gân. Những cái gân mà nó dính chặt cái xương với bắp thịt. Nhưng mà nếu mà ông bác sĩ ông cũng bảo nếu mà nó giật mãi ấy, thì sợ rằng về sau nó có ảnh hưởng đến cái thần kinh. Thế coi về sau nó có ảnh hưởng, chứ nó không phải là bệnh thần kinh. Ôi là thôi, thì người ta đã bảo là cái bệnh này không chữa được, cho nên phải chẳng chữa gì phải cơ mà. Nhưng mà trước ấy thì nó không đau, còn bắt đầu từ năm nay thì nó khó chịu. Như hư không, cái hộp vuông thì nó vuông, ở hộp tròn thì nó tròn, nó vẫn theo duyên, nhưng mà bản chất của nó không có thay đổi, cho nên gọi là diệu. Tất cả
tại vì thế cho nên
nguyên minh chiếu sanh xả, nhưng mà minh thì nó có cái nghĩa là nó tỏ rõ minh. Vì thế cho nên cái minh ấy là cái gốc về sau nó sinh ra cái phân biệt của chúng mình. Cho nên nguyên minh, vì minh cho nên mới chiếu, rồi mới thành hóa ra có lập, có năng, có sở. Thế một khi mà đã thành ra có năng, có sở rồi, thì cái tánh chiếu vong, lại mất cái tánh chiếu, thế là cái nào? Là tuyệt đãi. Mà bây giờ lập hai cái để đối với nhau, thế là thành cái giác, bây giờ thành vọng giác, minh cũng thành vọng minh. Còn kia nó mê quá, nó đặc thịt lại, nó thành đất. Cái mê của mình đến nỗi thành đất, thành đồng, thành sắt. Bây giờ để tỉnh cho nó ra, gỡ được cái đồng, cái sắt này cho nó lỏng ra.
Còn chúng sanh thì có tánh giác, chi giác,
hễ mình cái nơi nào mà còn chi giác thì gọi là chúng sanh, còn nơi nào mà đặc xịt thì gọi là đất.
Không
phải tin được mà nó là sự thật. Thì bây giờ quả đất của mình bây giờ đang lửng lơ ở trong hư không, chứ đâu có dựa vào cái gì. Nặng như cả trái đất của mình. Giả mà nếu mà không có các vị bây giờ người ta tìm ra được thì chúng mình không thể nào mà tin được cái việc này. Quả đất nặng như thế mà lửng lơ ở trong hư không, mà không rớt. Ở đây, cái là không những một trái đất mình mà cả mặt trời, mặt trăng. Tất cả không biết vi trần quốc độ, mà đều là lửng lơ trong hư không cả.
Đúng rồi, còn đây mấy cái từ trừng thành quốc độ. Cái vọng tưởng của mình nó trừng lặng lại.
Cái chỗ nào mà đặt xịt lại thì gọi là đất, là quốc độ. Còn cái chỗ nào mà còn tỉnh táo, còn biết sự này sự kia thì cái chỗ ấy gọi là chúng sanh.
Như vậy thì cái trừng này có nghĩa là nó kết lại, chứ không phải là như là mình trừng cái vọng tưởng mình lại không?
Thì đây thì chính cô muốn nghĩa thì nó kết lại, mới nó trừng lặng lại thì nó không muốn nghĩa cái gì.
Vậy nhưng mình tu mà khi cái vọng tưởng mình nó ngừng lại nó cũng
không phải lại. Cái chuyện mà mình tu cái vọng tưởng nó ngừng lại, cái vọng tưởng nó tan đi, hệ tu thì nó tan dần đi, chứ không phải là nó có thật mà để cô bóp lại cho nó chừng ngừng lại.
Phật thầy ở đây nói là cái giác là chúng sanh vậy thì chúng con này có cái giác biết là gọi là chúng sanh con.
Đấy, đấy chi giác đấy thì gọi là chúng sanh đấy.
Con Phật cũng có cái giác.
Phật thì lần ngài đã tỉnh hẳn rồi. Đây đang nói chuyện về cái đường mê. Đây đang nói về cái đường mê. Hiểu được. Thế nhưng mà ví với cái tánh giác, cái tánh Phật của chúng mình thì cả cái hư không mông minh của chúng mình đây nó chỉ lớn bằng cái bọt so với cái biển. Như thế thì biết là cái tánh Phật của chúng mình là lớn đến thế nào. Không chỉ có việc quay lại thôi, để phản trở lại, quay trở lại. Thế cho nên cái đường nghịch chỉ có việc quay lại là tới nơi liền. Còn thuận thì anh cứ rong ruổi anh đi. Đấy như là quán đất, hay là quán nước, hay là quán lửa. Đấy bây giờ mình cứ đối với cái mình quán, quan sát thế này thế kia, rồi tính tự nhận định nó ra cái này nó lại ra cái kia, cứ thế đi vòng quanh cho đến khi quay trở về cái tánh được ra. Cho nên cái đường thuận ấy thì phải đi dài, đi xa. Còn người kia ta chỉ quay lại là xong liền. Thì nữa
thầy...
chúng mình là cái bọn đang ưa cái niệm, thế cho nên bây giờ dùng cái niệm đấy là thuận. Mình dùng cái niệm, thế vì vậy cho nên phải tới cái ngày mà mình nhất tâm bất loạn, rồi lại từ cái niệm trở về cái vô niệm. Thế rồi từ vô niệm vào chánh định, lúc bây giờ mình được biết được tánh giác. Chứ còn nghịch thì là nó trái lại nhưng mà nó lại trong. Qua nghĩ em đập tiếc, sao chạy.
Hay biết không thể thông suốt được, làm sao dừng gian không giác biết để tu hành toàn cảnh hay không?
Đây là ông Văn Thủ, ông ấy nói về 25 cái môn tu của các vị đó. Ở đây là cái vị này tu về đất, tức là sắc trần là về đất. À không, à về sắc, sắc thanh hương bị xúc phát, sắc trần. Thế thì đây ông ấy nói cái vọng tưởng mà nó đã nặng nề, kết lại thành sắc rồi. Thế thì cái trí tuệ của mình ở đâu có nhìn suốt được vào nó. Cho nên nói là hay biết không thể thông suốt được. Như cái này, cái cục này này, mình đâu có nhìn thấu được vào cái trong.
Như vậy thì cái hay biết đây là mình hay biết bằng
cái hay biết của mình đó. Không có thể suốt được vào cái phía trong. Mình quan sát cho nó cứ lì lì một cục thôi.
Không thông qua gỗ và
từng mình không thông suốt được.
Người ta bảo là làm sao dùng nhân không giác biết để tu hành toàn cảnh hay không?
Đấy. Dùng cái sắc trần, cái sắc trần thì cũng là đất chứ cái gì, đó, nó là cái lì lì thì làm sao mình cầu viên thông được. Nghĩa là cũng có các ngài tu đất, tu nước, các ngài rồi, các ngài cũng được cả, nhưng mà lâu lắm. Cần đặt tiếp đi.
Âm thanh vốn dùng vào lời nói, ở trong nhập ý vị danh
thanh là thế này.
Chính là thầy, cái chính trực thanh là... ví dụ chính trực, trực là ngay, như cái tiếng gió, tiếng gió, tiếng mưa và chính trực thanh, tức là một âm thanh mà nó mà mình
nghĩa là nó không động về đến mình, cái khuất khúc thanh ấy, là cái loại âm thanh nó động đến cái ngã ái ngã chấp của mình. Còn cái kính trực đó là nó tiếng gió tiếng mưa nó mới đối với cái ngã ái của mình nó không có động.
Còn khuất khúc là nó làm xúc động
đâu, nó xúc động. Thì tôi mình cứ được chỉ trở về cái bài kệ cho mình nhận nghĩa âm thanh.
Ở đây cái bài kệ âm thanh này nói là cái vị này tu về thanh trần, thì dùng âm thanh để mình tu, thì ngài nói là trong ngập ý vị, âm thanh muốn dùng vào lời nói ở trong ngập ý vị danh từ, tức là cái thanh trần là cái
mỗi một cái danh từ thì nó lại có một cái nghĩa. Thế cho nên tự mỗi nên một không suốt được tất cả. Mỗi một âm thanh là một nghĩa, chứ một chữ nó không có suốt được tất cả. Một âm thanh là một nghĩa. Đấy, cái chữ một thì nó chỉ có cái nghĩa của chữ một thôi, chứ nó không có thông suốt nghĩa của các cái chữ kia. Cái mỗi lẻ tẻ từng tiếng một. Thế cho nên mà dùng cái âm thanh để vào viên thông không dễ.
Cho nên đây ý đó là một cái âm thanh của mình không phải là suốt hết được cái nghĩa.
Nó không có viên, nó không có khắc cả, nó không có thông. Nó ngược hẳn với cái nghĩa viên thông. Chú ba.
Hương chỉ lúc hợp mới rõ biết, rời cảnh vốn thật là không có, sợ giác đã không phải thường xuyên, thì làm sao được tánh viên thông. Đây là nói tôi về hương trần mà thật. Thì thời điểm mà mình biết được hương trần là do khi cái hương nó xúc vào cái tiệm.
Đặt số 4. Không có thường thường có cái ngọt chua ở trong lưỡi mình. Nó là cái không có thường hằng, chợt mới có. Vì thế cho nên không tịnh được tánh viên thông. Cái tánh viên thông nó phải có ba, là thường, viên và thông. Đây nó mất cái đức chân thường. Trung đạo số 5. Học lúc có ly, nhờ có ly mà biết cái lúc hợp, nhờ có hợp mà biết cái lúc ly. Thế cho nên nó không phải là một cái thứ hằng thường. Đấy nhẫn đầu tiên gọi là nội trần, nó là cảnh ở trong tâm. Thế nhưng mà dù là cảnh ở trong tâm, nhưng mà mình vẫn phải đối, có đối đãi, tức là cái tâm thì phân biệt, rồi cái pháp trần là cảnh, là cái đối tượng. Thế cho nên phải vẫn có hai, đã có phân biệt thì nó phải có hai. Thế cho nên không phải là tánh viên thông. Thỉnh ông chú năng căn.
Cái thấy vi dụng là không có hết rồi, nhưng mà lúc gọi là loạn tưởng, loạn tưởng loạn niệm, thì cái này hơi dựa vào đó để mà tu được, thì làm sao được thánh viên thông.
Mình phải Minh An đọc sâu thực.
Chúng ta thể hiện rõ nhờ loạn tưởng. Vậy chẳng lẽ là do cái vọng tưởng mình mới có ý căn
hay? Thì đúng thế đấy. Ý căn của cô là cô thâu những các loại trần thành một dòng không. Thế cô có cái khả năng nó thâu những pháp trần lại thành một dòng. Thế bây giờ không có pháp trần cô thâu cái gì? Mà không thâu thì tức là không có ý căn.
Còn cái
đứng
nặng đây là khi mà cái loạn tưởng nó không còn nữa.
Thế là loạn tưởng đó chính, tức là những cái pháp trần này mình thâu nó lại. Thâu nó lại thành một dòng.
Sáu thức, nhãn thức, pháp sở.
Thì mà bà nữ viêm biết thống.
Chất của thức là thức con.
Thứ hai.
Tâm nghe rộng thấu cả mười phương là do thức phàm thể động lớn cả mười phương pháp giới.
Đây là nói về cái nghĩ thức. Tâm nghe đây là nghĩ thức. Mình bây giờ là ông Đức Văn Thù ngài lọc bỏ những các cái pháp môn. Thế đây là ông Phổ Hiền tu về nhĩ thức đây.
Nên mà nghe được thấu cả mười phương này là do cái thức hoàn thiện
Đại Bồ Tát.
Nhưng mà nếu mà
sơ tâm thì không thể nào mà biết được cái
tâm
này.
À, sơ tâm không có tu được rồi. Sơ tâm không tu được rồi, thế cho nên khỏi bàn. Số 3.
Quán tướng cháu ở nơi chóp mũi, vốn quyền tại nhiếp tâm an trụ.
Số 3.
Quán tướng cháu ở nơi chóp mũi, vốn quyền tại nhiếp tâm an trụ. Cảnh quán đã thành nơi tạo trụ.
Ngài ngồi ngó cái trắng ở đầu ở đầu mũi rồi. Thế rồi cái hơi thở nó ra vào, mình mới thấy nó đen, nó trắng. Thế cái ông nó tu cái đó.
Dùng cái này để nhiếp cái tâm lại. Nhưng mà cái cảnh quán này thì là không phải là cái nơi để
đấy, cảnh mình đã trụ vào một chỗ rồi. Thì đã trụ vào một chỗ rồi làm sao mà thành viên mình không được.
Thuyết pháp kéo dùng các danh từ, trước hết mình phải đã khai ngộ tính lời nói.
Nó là pháp hữu vi. Cái âm thanh là pháp hữu vi. Thế đây là nói chuyện cái vị này này, Ngài Phú Lô Na, Ngài tu bằng cái lưỡi thuyết pháp. Khi mà Ngài trình bày thì Ngài nói là Ngài thuyết pháp hàn phục được ma oán, cho nên Ngài vào được chánh định. Thế thì ở đây ông Văn Thù ông mới nói là thuyết pháp là phải dùng đến âm thanh, mà âm thanh ấy là pháp hữu vi, thế cho nên không thể viên, nó không thể thông được. Số 5.
Chỉ giới chỉ câu
khư, chỉ ngó cái thân của mình thì làm sao viên, làm sao thông. Số 6. Thế khi mà
là bây giờ là cái bốn cái con này thì bây giờ là hình như là có vẻ như là coi nhẹ cái vai trò thế giới.
Thưa bây giờ đang bàn về cái tánh viên thông này, chứ không phải là coi nhẹ thứ nào cả, nhưng mà bàn về cái viên thông thì nhất định là nếu chỉ giới thôi thì không có thể nhận được ra tánh viên thông được. Thầy có cái mũ này, mời của thầy không? Cái thân ấy nó chỉ có là mà nắm thôi. Thế bây giờ mình cứ khư mình ngó vào một cái nắm ấy, làm sao mình đạt được tánh viên thông được?
Phần thông do nhân.
Ông một cái lên ông tu về ý thức. Thế cho nên ở đây Ngài mới nói cái ý thức, nó chỉ chuyên niệm các duyên trần. Cứ một cái niệm, cứ khởi niệm lên thì là sanh diệt rồi, làm sao mà là thường được, chân thường được. Thế mà chân thường còn chưa có nữa, làm sao viên, làm sao thông. Đây là ông Văn Thù, ông bác bỏ đi hết. Nhưng mà thật ra các vị này ấy, người ta đã thực tu thực chứng các pháp môn của người ta, thế làm sao mới nghe đây ông Văn Thù lại bỏ đi, lọc đi sạch, mà nghe ông ấy nói thì đều có lý cả, thế là làm sao? Tất cả những vị này là người ta đã chứng rồi, người ta mới nói đã kết quả rồi, người ta mới tuyên bố, mà bây giờ ông Văn Thù ông lọc sạch hết cả đi ông bảo, mà mình nghe thấy ông nói có lý lắm.
Con thấy là tất cả những này tuy là các ngài đã chứng được, nhưng mà đường đi rất là lâu,
vì nó còn theo cái đi vòng tròn, cái này là phải đi vòng tròn nên khó.
Chúng ta bài mà sao cái thần thông đây ngài lại là như trần,
thì phải, đây ngài nói minh bạch là thần thông là do tu đời trước, quan hệ gì đến thức phân biệt. Thì đây ngài nói minh bạch quan hệ gì, nghĩa là ông chứng được thần thông không phải tại ông do tu ý thức, mà đây là ông tu đời trước. Đấy, đây ngài nói minh bạch cái thần thông nó không quan hệ gì đến cái tu ý thức cả.
Còn cái câu này là niệm trần đâu phát sự vật.
Thì cho nên bây giờ ông dùng cái ý thức để ông cầu viên thông, thì cái ý thức là nó niệm duyên trần, đã gọi là duyên và trần mà làm sao mà thoát cái sự vật nữa. Thì ông còn trói chặt ông vào nữa là, nhưng mà thật ra người ta tu về ý thức là người ta gỡ cởi cái ý thức. Hiếu đức bày đạt được cái tài thật tiếp. Ông ấy tu để ông ấy chát, tức là quán bất tịnh đấy. Thấy thân đất nước gió lửa, tu để ông ấy khởi ra tâm ông chán. Thế cho nên đây ông Văn Phù ông lại bảo nếu mà còn chán thì chưa thật ly. Tại sao chán thì chưa thật ly? Và có đứa con nó hư hỏng, bà bảo tôi chán nó lắm. Thế thì cái chán này tức là bà vẫn còn phải trông nom chăm sóc cho nó chưa rời. Còn cái người cái thật ly thì thế nào?
Thế mà thật ly thì không cấm,
tức là mình còn đối với nó để mình chán. Còn nếu đã thật ly rơi rồi đâu có cái chuyện chán mới ghét nữa, thế thì mới thật ly.
Thế như vậy
lửa, cái lửa cũng như cái đất, từ đất từ lửa mà tìm ra cái tánh duyên thông đâu có dễ. Số 4, thầy thấy của cái hư không ấy, bản chất nó là viên thông, mà làm sao lại bảo này, cảm thấy cái hư không có phải nó viên nó ở khắp cả không? Mà nó thật là thông suốt không? Thế mà sao con lại bảo là dùng cái hư không vào không được?
Kính bạch thầy, bởi vì cái hư không này nó là cái đánh giác của con nó mê mà nó thấy nó thành chứ không phải là cái ngoan ngu nó không có.
Ở đây thì ngài bảo rằng lấy cái cớ là nó là cái ngoan ngu. Thế nhưng mà thực sự ra tánh chất của nó là viên mà nó thông, thì có cái điều là nó không phải là tánh giác của mình thôi. Cho nên đây ngài nêu cái việc không giác là khác với bồ đề. Thế cho nên ở đây nói cái chữ viên thông đây là nói về cái tánh Phật của mình, chứ không phải chỉ chú trọng vào hai cái việc viên và thông, mà là trở, đây nói tánh viên thông tức là trở về cái bổn giác. Thứ bảy con nói tiếp.
Tất cả các thành đều vô thường, tưởng niệm. Chính bạch thầy, vì là pháp môn niệm Phật cho nên vẫn còn niệm. Niệm thì nó vẫn còn nằm trong cái hành, tức là cái đời
sanh và diệt.
Sanh diệt.
Thế bây giờ dùng cái sanh diệt để cầu cái vô sanh bất diệt, cho nên là Đức Văn Thù là lọc bỏ đi. Đây có số 24, cần tìm xem. Anh hiểu chữ nhiếp nghĩa là cái gì?
Dạ, tức là cả sáu căn con thâu hết về, không có thâu cảnh trần nữa.
Thế đấy, dạ. Con không thâu cảnh trần nữa, thì con nó mới, thì con buông là con buông, cái chữ nhiếp đây nghĩa là buông cảnh trần, nhưng mà trở về cái chân tánh. Thế thì cái chân tánh nó chính là kiến tại.
Nói tịch niệm là rõ ràng là có khởi niệm. Nói tịch niệm rõ ràng là có khởi niệm. Cái tịch niệm đây là tịch niệm cái gì? Mình thâu về là tịch niệm rồi.
Mình đây nói về nói tịch niệm trong bài Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài bảo là chúng mình phải chuyên một tịnh niệm nối nhau liền liền được tam ma đề, ấy là đệ nhất. Chuyên một tịnh niệm, người niệm Phật thứ nhất định là ta chuyên một tịnh niệm. Thế cho nên đã nói đến niệm thì tức là có khởi niệm. Chỉ ở đây ngài bác cái chuyện khởi niệm.
Còn cái câu thứ này các tổ đều nói vạn người tu vạn người thành công.
Thì bởi vì tổ tu về tịch độ cho nên tổ mới bình cái môn tịch độ. Vạn người tu vạn người thành công, mà có thế vậy thì chúng mình thế nào đây?
Chúng mình nói thấy con má thì con đức thành công rồi đó.
Đấy thì con mình má có hữu đức, còn bọn chúng mình đấy cẩn thận. Như thế nghĩa là chính mình không có tu, cho nên mình mới không thành công. Đấy ngài nói vạn người nếu mà tu là ai thành công hết. Mà bây giờ mình không thành công đó là tại mình không tu. Tiếp à. Giáo thể thanh tịnh tại âm văn, câu nghĩa là sao? Thế nào là chân giáo thể?
Phương này chân giáo thể, tức là phương này là ở cái cõi ta bà này, ở cái chủ đề này. Chân giáo thể là cái giáo thể mà chân thật để dạy cho chúng sanh ở cái cõi ta bà này.
Cái thể chất để làm cái giáo lý, giáo thể, cái thể chất để dạy người ta học, để đưa người ta về 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 đường giải thoát. Chân thật cái thể chất để làm giáo, để mà giảng dạy cho người ta đó. Thanh tịnh tại âm văn nghĩa là thế nào?
Thưa thầy, thanh tịnh tại âm văn nghĩa là cái thể chất mà để dạy chân thật để dạy chính là ở nơi cái lắng nghe của mình,
ở âm và ở văn. Âm là âm thanh, văn là cái nghe, bao giờ hai cái nó cũng phải đi đôi đấy. Cho nên cái giáo thể, cái thể chất mà dạy mình là lấy cái âm thanh, bởi vì mình có cái nghe. Chẳng những là ông Phật, ông nó chuyên nói, chuyên giảng, mà bây giờ các nhà trường đó, toàn là các ông giáo, các cô giáo cũng dùng cái lời nói để dạy vào cái tai của người ta. Bây giờ người ta cũng có một tí cái chuyện gì, ta cũng có dạy bằng mắt. Thế thì có cái video mà ta chụp những các thức ấy, thì như thế là cái giáo thể bằng mắt, bằng cái thấy, lại bằng cái hình vẽ, tức là sách, dùng cái sách. Thế nhưng mà cái ít lắm, cũng như Phật ấy, Phật lâu lâu Phật phóng hào quang. Thế là để cho người ta thấy, đó là cũng tạm dùng cái con mắt để mà giáo hóa, nhưng mà cái việc ấy ít lắm. Phật cũng nói thì nhiều, nhà trường cũng thế, các thầy giáo, các cô giáo toàn nói giảng, là bởi vì cái nghe của người ta nó dễ truyền, nó dễ hiểu. Cho nên cái phương này, cái giáo thể là dùng cái âm thanh với cái sự nghe của người ta, lợi dụng cái nghe của người ta để khai cái trí tuệ.
Nhưng mà cái thanh tịnh.
Thanh tịnh nghĩa là lợi ích tốt nhất, theo cái nghĩa ở đây.
Tức là cái âm thanh mà các bạn nghe là cái lợi ích nhất, cái tốt nhất cho cái sự dạy.
Cái âm thanh, cái thể chất của giáo lý của mình bây giờ là dùng âm thanh. Sở dĩ dùng âm thanh là bởi vì người ta có cái tánh nghe lanh lợi. Cho nên mình dùng âm thanh để mình dạy. Cho nên đây người ta mới, ngài mới nói cả hai, là dạy, giảng dạy lợi ích nhất là dùng âm thanh và cái tai nghe.
Muốn nhập vào chánh định thật phải do chánh nghe.
Thế cho nên bây giờ muốn dạy cho người ta nhập định và chánh định cũng dùng cái tai nghe của người ta. Dùng cái tai nghe của người ta tức là mình nói cho người ta nghe.
Kinh tán quán thế âm lìa khổ được giải thoát, hay thay quán thế âm
hãy cứu cả những người xuất thế gian. Thế những người xuất thế gian này can gì mà ngài phải từ bi cứu khổ? Người ta cầu đây nói được thường trụ, người ta được thường trụ.
Đoạn trên là ngày ca ngợi của ông là ngày vào hằng hà sa kiếp, vào vi trần cõi Phật. Ngày thì vào cõi ta bà độ, chứ vào cõi Phật độ ai?
Cái cõi ta bà thầy cứ tưởng là cõi ấy là cõi của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca giáo hóa cõi ta bà, có phải không? Đã thế thì đấy là cũng là cõi Phật đấy. Nói cái công đức trung đại hội đọc tiếp, nghĩa là mình ngồi một chỗ mà mình nghe được cả 10 chỗ, cho nên mới gọi là viên. Tiếp, các cái vách này là cái mắt không thấy được rồi, ha, cái thân không có đi qua được. Thế huống chi là cái mũi với cái lưỡi thì biết cái gì đâu. À, cho nên năm căn là chịu, chỉ có mỗi cái nghe là nó nghe qua được cái vách. Thế cho nên nó thông, nó viên, nó thông. Tiếp nốt cái phần C đi.
Âm thanh tận đồng tình, cả nghe thành có không. Không thanh gọi không nghe, chẳng phải thật không nghe. Thanh không đạt không diệt, thanh có cũng chẳng sanh. Sanh diệt đều xa lìa, đây là thường chân thật. Con tịnh đặt như thầy ở đây nó là cái âm thanh này nó tận đạt đồng, nó không đồng thì nó tỉnh. Nó cả nghe thành có không, không thanh gọi không nghe, chứ chẳng phải thật không nghe. Tức là không, không có âm thanh á.
Không có nghe nó mới biết là không có âm thanh. Thế cho nên đó là thường chân thật. Tiếp một câu nữa cho thật.
Dù ở trong mộng
ngủ thật là say, không biết gì đến cảnh bên ngoài cả. Đấy, cái người ở bên ngoài người ta múa hát mình không biết, nhưng mà cái âm thanh ấy mình nghe được. Tôi mê hẳn mà cái âm thanh nó vẫn tỉnh. Tánh nhị căn thiết yếu.
Căn thiết yếu đây ở cõi ta bà. Âm thanh được tuyên ngôn, chúng sanh nghe tận theo âm thanh.
Cõi ta bà là cứ chạy theo cái âm thanh, chạy theo để yêu ghét mừng giận, để tạo nghiệp mà rồi phải chịu khổ. Thế thì cái bệnh là cái tại cái chỗ cứ chạy theo. Thì bây giờ cái phương pháp chữa bệnh chỉ có một việc là đừng theo nữa, trở về tốt. Cho nên cái phương pháp giản dị như vậy thôi. Còn cô bé tên là cái gì đi nói tiếp, tên là cái gì đọc tiếp bốn mấy câu trên này. Ông Văn Thủ, ông ấy dặn ông An Nan là lắng tai mà nghe, tôi sắp nói một việc quan trọng. Thế ông ấy sắp sửa, ông ấy nói cái gì? Cái pháp tôi sắp sửa, tôi nói cái pháp chân tam muội. Tam muội là chánh định, mà cái này là chân tam muội, mà lại là mẹ sinh ra tất cả các ông Phật. Tức là Phật nào cũng phải tu cái pháp này mới thành Phật được. Cho nên là gọi là Phật mẫu. Cái pháp môn này là pháp môn chánh định, mà là ai tu cái pháp môn này đều thành Phật. Cho nên gọi là Phật mẫu, mẹ sinh ra chư Phật. Cái pháp môn này tên nó là Kim Cang Vương, nghĩa là Kim Cang Chúa. Cái Kim Cang ấy là một cái thứ mà không có cái gì đập phá được nó, nó bền lắm. Mà đây lại là Kim Cang Chúa thì nó lại càng bền lắm. Nhưng mà cái pháp môn tu này ấy, nó lại là như huyễn. Sao thế nhỉ? Sao cái pháp môn quý như vậy, bền vững như Kim Cang Chúa, là mẹ sinh ra mười phương Phật, mà sao cái pháp môn tu này lại gọi là như huyễn? Khó nghĩ bàn lắm. Tại sao nó như huyễn? Hòa Nghiêm.
Đúng vậy thầy, theo con nghĩ thì như huyễn đây tức là bởi vì cái pháp này tuy đó là Kim Cang Vương, nhưng mà cái định này chính là của cái định tự tánh mình sẵn có.
Ai cũng có cả rồi. Đấy. Thì cái pháp ấy thì nó bền như Kim Cang Chúa, nhưng mà cái việc tu hành ấy thì gọi là như huyễn. Bởi vì mình có rồi, bây giờ mình chỉ buông cái mê ra thôi, chỉ cần tỉnh ra thôi.
Nhưng mà mình cũng phải tu khổ lắm mà cũng chưa về được.
Minh An đọc tiếp, ông nghe vi chân đi nghe, mà không để tâm vào cái việc trừ cái dục lậu. Thế thì vì thế cho nên là cái nghe của ông ấy nó trở thành lầm lỗi. Tại sao nó lại thành lầm lỗi?
Tại vì nghe mà không học, học mà không tu. Đã. Tức là không thực
tự. Ông không có dụng tâm để tiêu trừ cái dục lậu. Cho nên mình học thì cứ học, nhưng mà phải quay về mình sửa để mà tiêu trừ cái dục lậu. Thế thì ông học đến đâu cái học nó lợi ích. Còn bây giờ ông không tiêu trừ cái dục lậu, thành ra cái học của ông cứ mải mê, ông đi nghe mải mê, đem tâm nghe thế này cũng là thành ra đem tâm ra ngoài, đem tâm ra cái con mắt để nó ngó vào quyển sách, đó cũng là trông ra ngoài. Nghe cái âm thanh của người ta thì đó cũng là đem tâm ra ngoài để nghe. Thế rồi suy ngẫm những cái ấy cũng là đem tâm ra ngoài. Còn bây giờ ông trong cái lúc ông nghe ông học mà ông phải quay về ông xét mình rồi ông sửa cái dục lậu. Thế cho nên đây không phải chê trách cái lỗi ở sự học sự nghe, mà trách ở cái chỗ không quay về mà sửa cái dục lậu của mình. Cho nên dục lậu trước không trừ, cho nên nhà chùa bao giờ cái giới phẩm cũng để đi đầu. Tuy ba cái giới định tuệ phải song song đi với nhau, nhưng thật ra cái giới luật vẫn cứ phải đứng đầu, thì rồi cái định với cái tuệ nó mới có ích. Chỉ cái Phật của ông Phật, cái Phật của ông Phật, con biết là tiếng Ấn Độ tàu dịch là gì, là giác. Ông trì, ông vâng giữ cái sự giác tỉnh của ông Phật. Hãy nhận cái lời giác tỉnh ông Phật, ông ấy giảng, ông ấy dạy, là ông ấy nói về cái sự giác tỉnh, nói về cái sự giác tỉnh của ông ấy. Đó đấy, thế thì ông vâng giữ cái sự giác tỉnh của ông Phật, thì sao ông không nghe ngay cái tánh nghe của ông? Bởi vì cái giác tỉnh của ông Phật đấy là ông Phật, ông giác cái gì? À, ông giác được cái tánh Phật của ông ấy. Thế thì mình bây giờ mình cũng có cái tánh Phật của mình, sao mình không quay về mà nhận cái tánh Phật của mình đi, mà mình lại cứ đi học cái giác tỉnh của ông ta? Mà giác đây là chỉ có một cái là nhận được cái tánh Phật của mình thì gọi là giác. Có cái âm thanh cho nên thành mới có cái nghe. Nhân thành có tên
nghe,
à.
Nghe không tự nhiên sanh được.
Thì nhân thanh có tên gọi đấy. Vì có âm thanh mà thành đã có cái nghe, chứ không phải là có cái nghe nó tự nhiên mà có. Thế cho nên cái nghe là cái duyên. Nhân vì có âm thanh mà thành có tên gọi. Vì thế bây giờ xoay nghe thoát cái thanh trần thì cái năng thoát cái gọi tên là cái gì đó thì sao?
Thì gọi là một căn đã về nguồn, tức là coi như là một khi mà cái tánh nghe đã về được cái bản gốc của mình, cái bản tánh, thì là coi như tất cả các sáu căn kia đều được lợi rồi.
Đấy, thì bởi vì có con mắt thế cho nên mới niêm vào hai cái trần sáng tối mà thành nhà mới có cái thấy. Bởi vì có cái tai, niêm vào hai cái trần động tĩnh mới thành nhà có cái nghe. Còn bây giờ đây không có căn mắt, không có căn tai, đừng vào bào thai mẹ, đừng có hút máu mà kết lại thành mắt thành tai nữa, thì còn có cái chuyện thấy với nghe nữa không? Đó. Thế cho nên thế thì cái như thế năng thoát gọi tên gì? Thoát được cái nghe, thoát được cái thấy, thì vậy bây giờ còn là cái tên gì? Đó. Như thế tức là trở về nguồn đấy.
Lúc đó là không còn gọi là nghe nữa,
không còn gọi là nghe nữa. Thì tức là cái tánh Phật của mình nó không phải là cái thấy, không phải là cái nghe. Cái kiến tinh không phải là cái kiến tánh. Cho nên tiếp đi.
Thấy nghe như viễn lóa, ba cõi tưởng không hoa.
Mắt mệnh, cho nên mới nhìn thấy hoa đốm. Cái lóa này là cái huyễn. Cái bệnh này là cái huyễn thôi. Thì cái thấy cái nghe là tại mình đeo cái căn theo nghiệp từng đoài, Thế cho nên ví nó như cái bệnh lóa, mà cái bệnh đã gọi là bệnh thì nó là cái huyễn, nó không thật. Chúng ta bây giờ thấy ra ba cõi, núi, sông, nhà, cửa, chùa, dược sư, thế thì phải nhớ là tất cả đều là hoa đốm và hư không, ba cõi tựa không hoa.
Bây giờ thì xoay cái tánh nghe trở lại, thì tự nhiên là các căn đều trừ hết những cái
bệnh lóa,
trần tiêu. Khi mà là cái trần cảnh đã tiêu tan đi rồi, thì cái giác tỉnh của mình nó sẽ thành thanh tịnh. Tịnh, tịnh cực, quang thông suốt. Tức là khi mà được thanh tịnh với khổ thường được phục rồi, cùng rồi đó, thì là cái trí sáng của mình nó sẽ thông suốt cả mình. Tịnh chiếu khắp hư không, tức là nó sẽ soi chiếu ra khắp tất cả hư không,
gọi là viên minh. Tiếp
thì chắc là mình nghe cái tánh nghe của mình. Thì khi mình nghe cái tánh nghe của mình thì căn nghe của nó từ cái tánh nghe mình là căn nghe rồi.
Nhưng mà cô quay về cô nghe cái tánh nghe thì cái ấy có gọi tên là cái, tuy tên nó là cái nghe nhưng mà thật nó còn gọi là cái nghe không?
Dạ, mà mình đang nghe cái tánh nghe của mình.
Nghe thì là phải cô phải nghe cái âm thanh bên ngoài mới thật là nghe chứ. Đằng này cô bỏ cái âm thanh sao cô còn gọi nó là cái nghe nữa? Chẳng qua là nói cái tên để cho nó tiện thôi.
Cho nên nó hoàn toàn chỉ còn một cái tánh nghe này.
Thế cho nên đây Ngài mới gọi là xoay nghe thoát thanh trần, năng thoát gọi tên gì. Đấy, trên ta đã giảng được điều này. Tiếp.
Trở lại xem thế giác
quang thông suốt, tịch chiếu khắp hư không. Một khi ông được như thế rồi ấy, bây giờ ông mới trở về thế gian thì ông ngó thì ông thấy cái thế gian nó là cái gì,
nó chỉ là mộng tưởng
thôi. Đấy,
thành ra là từ cái thế gian nó là mộng tưởng rồi mà. Thì vì đấy mà cả ngay bà ma đang giác,
một khi đã biết là chuyện mộng rồi thì mình bận đâu có bận lòng nữa.
Thầy ảo thuật thế gian hiện hóa các
cái gì của chú biết không?
Dạ, cái thân thế đại
thế nào.
Dạ,
cái hơi thở của chú đó. Bây giờ cứ tắt cái hơi thở đi, chú có nói léo nhéo được như thế nữa không? Đó. Chỉ có một chiếc máy giật là hãy cứ dừng lại tắt máy một cái là êm dù. Đấy. Cho nên lắm lúc tưởng tượng thấy cái chợ đó, ở ngoài chợ đó om sòm đủ các thứ, người nào cũng hăng say ra điều ta có công có việc lắm nhỉ. Thế mà nếu mà thí dụ bây giờ cái hơi thở nó ngừng lại một cái à, êm du. Ông Vân Thu ông nói êm du. Tắt máy liền êm du. Mình hăng say ra dáng công việc mình quan trọng lắm, ai nấy hăm mở hăm mở, mà không ngờ cái hơi thở nó ngừng rồi lại cái gì cũng thành không hết. Quốc gia, xã hội, gia đình, cái gì cho là to lắm, nhưng mà cái hơi thở ngừng cái là hết chuyện. Tắt máy êm ru. Tội nghiệp chúng mình thật chứ không phải. Rồi vẫn tiếp đi. Hóa, cho nên thế đấy.
Sáu căn cũng như vậy, nguyên y một tinh minh, chia thành sáu hòa hợp một chỗ đã thu phục, sáu dục đều không còn, sáu nhưng mà cái này là chia thành
phải chú vào thai mẹ hút cái máu của mẹ, chú chế tạo sáu cái máy, thế cho nên bây giờ nó mới chia thành sáu.
Rồi chỉ cần là ở nơi cái căn tai mà đã trần cấu ứng nghiệp tiêu, tức là những trở về cái tánh thiên tịnh của mình.
Dù là từ vô thủy đến giờ trần với cấu chồng chất biết ngần nào, nhưng mà chỉ cần tỉnh ra thế là ứng niệm tiêu, cứ thắp cái đèn lên là cái tối từ ngàn năm nó cũng tan liền. Thế là viên minh tịnh diệu. Nghe Ngài nói nhanh quá nhỉ, mà sự thật là thế đấy. Mình cứ tỉnh một phút là mình là một phút đấy là mình được cái giác rồi. Mà tại mình lại cứ thích đi chạy theo cái đường mê, cái này thật là lỗi ở chúng mình, ta ham thích cái mê quá. Chứ còn nếu thật sự mà mình chịu vâng lời Phật thì đâu có lâu, đâu có khó. Hưu là đi về hưu, tức là ngưng nghỉ.
Một chỗ đã hưu phục, tức là một căn mình đã quay về,
cho nó ngưng nghỉ, nó đừng kết nữa. Phục, phục là nó trở về. Chú nói tiếp đi.
Trần cấu nếu còn dư là ở ngôi tu học sáng, mình tiếp tục mình tu học tiếp. Cho đến khi mà là tới cái mức độ sáng suốt, tột cùng đó, thì tự nhiên sẽ thành tập.
Thế bây giờ chú phân tách hai cái chữ trần cấu là cái gì?
Trần cấu đây là những cái cấu kết của căn trần.
Đấy, trần ấy thì là cảnh ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp là trần, mà tại mình cứ nắm lấy nó cho nên gọi là cấu hay là vết nhơ. Chữ cấu đó là bẩn thỉu, rồi là cái vết nhơ tại mình, cái tâm mình ấy. Chứ thật ra cái cảnh trần ấy nó có bẩn gì đâu, nếu mình đừng nắm lấy nó, mình đừng tham, đừng giận thì có cái gì đâu. Thế cho nên nó tệ ở cái cấu này, tâm của mình cứ phan duyên, cứ nắm lấy để mà yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi đủ chuyện. Cái đấy bây giờ cái việc của chú là tiêu hai cái thứ này, mà cái việc của mình nói là hai chứ thật là chỉ có tiêu cái chữ cấu. Đừng nắm lấy nó thì thôi, nó có chạy với mình đâu, tại mình cứ vơ lấy. Chữ cấu ở đây nghĩa là tham sân si. Thế thì đấy chính là cái chỗ mà mình cần để ý, để mà tiêu nó đi. Thì bây giờ tu là để buông xả hai cái trần và cấu. Thế nhưng mà trong cái lúc đang tu thì dĩ nhiên là nó chưa hết, cho nên gọi là nếu mà còn dư. Thì chú hôm vừa rồi chú phàn nàn là những vọng tưởng, thì chú đừng lo, bởi vì những người mà đang ở ngôi tu học thì nó phải còn những cả cái vọng tưởng, nghĩa là những cái trần cầu ấy. Đến bao giờ mà chú sạch ấy thì là tức là chú thành Phật rồi. Cho nên thông thường những người tu thì đừng có lo vội, đừng có thấy những cái vọng tưởng mà mình sợ hãi, nên biết nó là cái hư vọng, chỉ còn ở nơi mình buông nó ra, cứ mặc nó để nó tự tan đi. Còn những cái tập khí quá khứ, những giận, những hờn, những tham, những thích đi chơi, những cái là cái tập khí của quá khứ thì cứ mặc nó, miễn là mình đừng vướng vào nó thì tôi nó hiện lên rồi nó tan đi, không có gì cả. Cho nên đây ngài Đức ngài Tư Văn Thù ngài nhắc mình cái câu ấy. Bây giờ đây mình còn vọng tưởng, mình còn trần cầu, đừng lo, bởi vì còn là ở đang ngôi tu học thì nó còn hiện lên như thế. Mai đây nó sẽ sạch, khi ấy khi nào nó sạch ấy thì là mình thành Phật rồi. Tiếp ông bảo thì cái việc nó dễ ợt, có cái gì đâu, chỉ có một việc là xoay cái nghe lại, mình lại nghe lại mình. Thế mà cái việc này mà thành công rồi, đó là ông thành vô thượng đạo. Đấy, chân thật pháp môn tu có thế thôi, chân thật là như vậy đấy, không có vất vả nhọc nhằn, không khó khăn, không đòi điều kiện gì cả, không phải nộp tiền nộp thuế gì cả. Chỉ có một việc, ông xoay cái nghe của ông lại. Nếu mà có một cái việc này mà thành ấy thì đó là vô thượng đạo đấy. Rồi ngài lại còn sợ mình không tin, ngài lại bảo viên thông thật như thế đấy, thật chân thật như vậy đấy. Thì có mỗi việc dễ hợp như vậy thôi mà không đứa nào chịu thành Phật cả. Hiểu không? Thành Phật không?
Nghe thầy giảng thì thấy gần quá thầy.
Đây là Đức Văn Thù ngài nói đấy. Thầy biết gì mà dám nói, đây là ông Văn Thù nói đấy. Thầy ông chú đọc số 5, nhĩ căn độc, ông chú có tin là ông Văn Thù nói thật không hay là ông bà lão? Mà tôi thấy bằng cớ rõ ràng là 25 cái ông thánh này, người ta đâu có tu cái pháp môn này. Đây này, người ta trình bày cái 25 ông thì tu đất, ông thì tu lửa, ông thì tu cái gì ấy, ta tu 25 thứ đấy, người ta vừa mới trình bày buông miệng không. Mà sao ông Văn Thù lại nói rằng ai cũng phải tu cái pháp môn này hết? Quá khứ, hiện tại, vị lai, người nào cũng tu cái này cả. Sao? Ông chú nói sao?
Thầy con có một thắc mắc rồi. Thì chính ngài cũng thấy rằng là cái
lọc
cái âm thanh
đấy này lọc cả của người ta 24 pháp môn ngài giọt tốt.
Nhưng mà đây ngài ta cũng là cái phép thu âm thanh này lại là tốt nhất, độc diệu.
Thì độc diệu thì đúng rồi, tôi xin nhận là độc diệu. Nhưng mà ông lại bảo đây là cái đường của tất cả quá khứ Như Lai cũng phải đi đường này, hiện tại Bồ Tát cũng phải đi đường này, mà vị Lai phải đi đường này, mà chính Văn Thù cũng đi đường này, nghĩa là không có anh nào đi được đường khác cả, chỉ có một đường này thôi. Thì cái chỗ đó ấy, ông chú có tin không? Thì rõ ràng ông nói lão 25 ông vị thánh ở ta vừa mới giảng vuông miệng ở trên này xong, mà ông lại bảo là không ai tu cái khác, người nào cũng tu cái này thôi. Thế là sao?
Nhưng còn cũng thắc mắc như thế
thì... không có đời nào mà nói láo.
Nói láo được. Chưa hiểu cái ý như thế nào không? Chưa hiểu cái quán được cái ý của ông không? Và ngay bản thân ông ấy, nếu mà như thế này, tôi cũng mâu thuẫn với ông ấy. Trước đây ông nói là cái tu âm thanh không mang gì cả, không liên thông. Tu âm thanh không liên thông. Âm thanh nó chỉ nhập một cái ý nào đó thôi, mỗi âm thanh nhập một ý thôi, chứ làm sao liên thông được? Ở đây thì ông lại ca tụng tất cả
những
cái
tôi thì ông khen đặc hiệu, ông ca tụng bao nhiêu thì tùy ông, bởi vì ông thích cái pháp môn này. Nhưng mà ông lại bảo là không có đường nào khác, chỉ có một đường này thôi. Thì cái câu ấy nói mình có tin được không? Đấy, quá khứ các Như Lai đều tu một cái này, rồi hiện tại các Bồ Tát cũng phải nơi đây mà vào, rồi vị lai ai tu cũng một cái lối này mà đi, mà chính tôi Văn Thù cũng tụng nhân đây mà chứng. Thế đâu có phải một ông Quan Thế Âm. Thì cái câu này ấy, thì chúng ta phải đánh dấu hỏi, mà chả nhẽ ông Văn Thù lại nói láo. Thì bây giờ chỉ là lấy cái tín nhiệm mà tin ông thôi. Thế nhưng mà ông không nói lao, bởi vì như thế này này, như chúng ta bây giờ muốn vào chùa Dược Sư đây đấy, thì cô Hoa Liên đi từ đằng kia đến đấy, cô đi từ đằng kia cô đến, còn các vị chùa Hiếu Đức thì đi từ bên Mỹ về, nghĩa là từ bệnh nhân bay ở trên trời dưới xuống. Thế rồi có những các vị người ta đi ở phương kia, người ta đến đây, người thì từ phương Đông đến, người thì từ phương Nam đến, có người đi máy bay tới, có người đi thuyền đi cái sông này vào. Đấy, thì dù là ở đâu đến chăng nữa, nhưng mà rồi cũng tới cái đầu kia cả, cái đầu cái đường đi vào đây này. Đó, thì ai cũng phải tới cái chỗ đó mà đi vào cả. Đấy, thì ông nói ai tới cũng phải tới đấy. Chính tôi là Văn Thù, tức là bởi vì ông Văn Thù là nêu biểu cái căn bản trí. Người dù là ông tu đất, ông tu nước, ông tu cái gì, nhưng mà cũng phải trở về đến cái căn bản trí, rồi từ cái căn bản trí mới vào được. Nghĩa là từ cái căn bản Bồ Đề, phải nhận ra được cái căn bản Bồ Đề, gọi là cái căn bản trí. Thế thì quả tình người nào muốn vào chùa Dược Sư là cũng phải tới cái cổng này, cái đường cổng này mà vào. Nói cái chỗ ấy thì đúng là anh nào cũng phải đi từ cái chỗ ấy mà vào. Thì cái căn bản trí, và tức là căn bản Bồ Đề, tức là phải nhận được cái tánh Phật của mình hiện tại bây giờ đang ở nơi mắt, nơi tai này này, phải không? Nhận được, sống với cái tánh Phật ấy rồi mới từ cái căn bản trí ấy đi vào cái tánh giác. Thì quả tình là vị nào đi xa đi gần, đi trên trời xuống hay là từ ở nước đi lên đấy, nhưng mà rồi cũng phải đi vào cái con đường cái cổng này mà đi vào, tức là phải tới cái căn bản trí, rồi từ cái căn bản trí ấy mới nhận được ra cái tánh giác ở khắp pháp giới. Căn bản trí ở cái thân mình, tức là cái kiến tinh, cái căn, cái gọi là cái, gọi là cái gì, căn bản bồ đề đấy. Tức là phải lọc bỏ những cái nhân, những cái thanh tử, những cái vô minh, phải lọc bỏ đi, bỏ căn, bỏ trần, bỏ thức, phải lọc những cái mà nhận ra cái căn bản trí của mình. Căn bản trí tức là cái tánh Phật ở cái thấy, cái nghe, cái người, cái đến, rồi mới y cứ vào cái căn bản trí này mà tu dần dần, nó tiêu các thứ mà chứng được cái bản giác viên minh ở khắp pháp giới. Thế, cho nên vị nào cũng phải tới đó. Thế cho nên ngài ông Văn Thù ông nói cái câu này, thế, nghĩa là vị nào cũng phải từ cái căn bản trí. Căn bản trí tức là cái căn bản bồ đề mà chúng mình học ở đây lúc đầu gọi là cái kiến tinh, tức là căn bản bồ đề thì mới có thể vào được. Ông muốn đi loanh quanh, ông muốn đi máy bay, ông muốn đi thuyền, nhưng mà ông phải tới cổng để ông mới vào nhà được. Thế cho nên đây ngài nói là nói cái chỗ đó. Cho nên ngài bảo chính tôi, bởi vì ông Văn Thù là nêu biểu cái căn bản trí. Thỉnh ông chú đọc.
Nghĩa là theo như chỗ ngài Văn Thù nói á.
Ừ.
Theo như ngài Văn Thù nói
mà là sự thật thế.
Dạ, dù là tu tất cả các phương tiện nào, tu là không cần biết, mà khi phải trở về căn bản trí đầu tiên.
Đó, ông đi loanh quanh thế nào thì ông đi, nhưng mà đến khi ông trở về được cái căn bản trí thì là ông tới ngõ ông mới vào nhà được.
Dạ. Vậy thì cái căn bản trí của ngài Văn Thù muốn nói đây tức là chính là cái tánh nghe hả?
Chính là cái tánh nghe, thế cho nên ông quán thế ông nắm luôn. Chính là cái thấy, cái nghe ở sáu căn của mình là cái kiến tinh, gọi là mật nhân bồ đề, gọi là căn bản bồ đề đó. Thế mà Phật đã cho mình chỉ đó sáu căn, nhưng mà mỗi căn nó lại có cái chướng. Chỉ có mỗi cái căn nghe nó đủ 1200 công đức mà nó viên, nó thông, nó thường, nó đủ điều kiện. Cho nên cái nghe là độc diệu. Thế nhưng mà những cái kiến tinh là cái căn bản bồ đề. Có người người ta trở về cái tánh thấy, có người người ta trở về cái nghe, có người trở về cái người như Hàm Lê Nhân với ông này. Nhưng mà dù trở về thì cũng nhận được cái tánh thấy thì cũng là căn bản bồ đề. Cái tánh nghe là một chứ đâu, mình chia ra làm sáu. Đây nói mãi là mình chia ra làm sáu chứ nó là một viên minh, nó là nhất tinh minh. Vì vậy cho nên người nào trở về được cái căn bản bồ đề là trở về được cái kiến tinh là trong sáu cái trở về được cái nào là vào được. Nhưng mà cái người mà nắm được gọi là diệu ở trong diệu, nắm cái nghe này thì nó đủ điều kiện đi nó chậm hơn.
Cho nên cái cửa ải khó nhất của mình là phải nhận được cái tánh nghe của mình
đấy, hoặc là nhận được cái tánh thấy, nghĩa là cứ được cái căn bản trí, được cái kiến tinh này, thế gọi là có cái mật nhân bồ đề thì vào được. Đấy. Nhưng mà nếu mà y cái nghe ấy, thì gọi là diệu ở trong diệu, cả sáu căn đều là mật nhân bồ đề, nhưng mà cái nghe này thì đặc biệt hơn, cho nên ông ấy nêu lên. Thế cho nên rằng nói về các phương tiện để cứu cái thời mạt kiếp chúng mình thì cái thành tựu niết bàn tâm quán thế âm hơn cả là tại sao? Điểm thứ nhất là tuy là thời mạt kiếp nhưng mà ai cũng có tánh nghe, thế cho nên là cứu được tất cả. Mà làm sao lại đặc biệt cứu thời mạt kiếp thì nên tu cái tánh nghe này. Ông quán cái pháp môn của ông Quán Thế Âm là hơn cả. Nếu mà đòi nhiều điều kiện quá nó không tu được. Thế cho nên phải tu một cái pháp môn là nó dễ. Thế thì theo như ông Văn Thù ông nói đây còn cái gì dễ hơn là ông chỉ có một việc, ông ngồi yên, ông nghe lại ông thôi, nghĩa là ông định thần là ông lại. Chứ nếu mà bây giờ bắt phải với cái gì ở đằng xa ấy, thì còn phải có điều kiện nên mới với được. Bắt phải đi thuyền hay bắt phải đi máy bay, phải có tiền mới đi máy bay được. Còn đằng này không, ông cứ trở về ông, cứ ngồi yên là ông thành Phật. Chỉ khi là ông có một việc ông ngồi yên thôi. Thì là chúng ta nó có tin không? Đấy, ngài bảo ông chỉ có một việc, ông nghe lại ông, nghĩa là ông bịt cái thần ông lại, có thế thôi.